Quốc Minh và Tạp chí Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta. Bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga. Chào Hồng Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Hôm qua đến giờ thì thấy báo chí ở trong nước toàn đăng về chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kéo dài tới 5 ngày. Không hiểu là tại sao lại có cái chuyến thăm vào cái thời điểm này khi mà ở Việt Nam người ta trong nội bộ của Đảng Cộng sản vẫn đang tìm kiếm người để mà thay cho ông Võ Văn Thưởng trong cái chức vụ Chủ tịch nước hả ông nha?
Vâng, chính xác, đó cũng là cái câu hỏi của những người mà theo dõi thời sự ở Việt Nam, thưa anh ạ. Bởi vì là rõ ràng là trong cái tình hình mà tạm gọi là nước sôi lửa bỏng khi mà ông Võ Văn Thưởng phải ra đi, và hiện giờ thì Bộ Chính trị Việt Nam cũng như là Đảng Cộng sản Việt Nam đang giáo giết để tìm người chám vào cái vị trí Chủ tịch nước mà ông ấy để lại. Cũng như là nếu mà có cái nhân vật chủ tịch nước mới thì sẽ phải thay thế các cái nhân vật lãnh đạo khác trong bộ sậu của Việt Nam. Thì ông Vương Đình Huệ lại sang Trung Quốc để thăm trong một chuyến thăm rất là dài, từ ngày mùng 7 tới ngày 12, tức là 5 ngày lận. Thông thường thì những cái chuyến thăm mà với cái tư cách người đứng đầu nhà nước Việt Nam hay là đứng đầu Quốc hội Việt Nam hay là Đảng Cộng sản Việt Nam thì không bao giờ dài như vậy. Thì chắc chắn là dư luận sẽ có câu hỏi là ông Vương Đình Huệ sang Trung Quốc để làm gì. Thế thì báo chí Việt Nam cũng đưa tin khá là sốt sắng trong những ngày này, phản ánh lại những cái cuộc gặp của ông Vương Đình Huệ với ban lãnh đạo của bên Trung Quốc. Trước hết là cái cuộc gặp với ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Thế nhưng mà khi mà viết rất là nhiều bài, những nhiều lời lẽ ca ngợi cái thành tựu của Trung Quốc, rồi ca ngợi cái tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, thì không thấy có những cái chi tiết gì đề cập đến những cái vấn đề mà người đọc của Việt Nam quan tâm nhất. Thí dụ như là về cái sự ủng hộ của ban lãnh đạo Trung Quốc dành cho ban lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, nó thể hiện trong những cái chi tiết gì, hay là những cái chi tiết đặc biệt là cụ thể trong cái việc phát triển quan hệ giữa hai nước thì không thể nói đến ạ.
Khi phái đoàn của ông Vương Đình Huệ vừa đến thì ông Tập Cận Bình đã gặp đầu tiên. Đó là chỉ dấu cho cái chuyện gì? Thoạt nhìn thì có thể nói rằng là phía Trung Quốc họ đánh giá cao chuyến thăm của ông Vương Đình Huệ. Mặt khác, chắc là phải có một cái chuyện gì đó rất là quan trọng. Cho nên là ông Tập Cận Bình mới cần gặp ông Vương Đình Huệ ngay như vậy.
Dạ vâng, thông thường thì khi mà một nhân vật chủ chốt của một chính thể từ nước này sang nước kia thì trước hết sẽ gặp và được đón tiếp bởi người tương đồng, tức là người sẽ đứng đầu Quốc hội của Trung Quốc. Thế nhưng mà ở đây thì là ông Vương Đình Huệ sang thì được ông Tập Cận Bình tiếp ngay và có trao đổi những cái lời nhắn gửi của ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Phú Trọng. Bởi vậy cho nên là người ta suy ra rằng là có thể là cái chuyến thăm của ông Vương Đình Huệ trước hết là để trao đổi trên cái thay mặt cho ông Nguyễn Phú Trọng. Bởi vì là ông Nguyễn Phú Trọng thì quý vị cũng biết rằng là cái hiện giờ thì đã già cả và sức khỏe yếu, khó có thể đi lại được đó. Thì cái chuyến thăm này có thể là làm cái cầu nối giữa ông Tập Cận Bình và ông Nguyễn Phú Trọng chăng? Thế nhưng mà đó chỉ là cái suy đoán, suy diễn của những người quan sát thôi ạ. Còn thực sự như thế nào thì chúng ta không biết. Chúng ta cũng cần nhớ rằng là trong cái thời điểm hiện nay, khi mà ở trong ban lãnh đạo Việt Nam đang có những cái thay đổi trong các cái vị trí lãnh đạo đó, thì rõ ràng là cái việc mà Trung Quốc họ quan sát, họ cho ý kiến và họ thậm chí là họ có những lời khuyên trong cái việc thay đổi các vị trí đó là cái việc mà diễn ra lâu nay và xem chừng là cũng đang xảy ra trong cái đợt này ạ. Trong cái đoàn mà đi cùng với cả ông Vương Đình Huệ thì chúng ta thấy là vắng mặt ông Tô Lâm, là người hiện giờ đang là Bộ trưởng Bộ Công an và cũng đang được kỳ vọng là có thể sẽ thay cho ông Võ Văn Thưởng và vị trí Chủ tịch nước. Thì cái việc mà ông Tô Lâm vắng mặt thì có thể là nó sẽ gây ra một cái số nghi ngại trong những người mà ủng hộ ông Tô Lâm và cho rằng là chuyến thăm của ông Vương Đình Huệ có cái hành động nào đó mà qua mặt ông Tô Lâm chăng. Đó thì tất là những cái đồn đoán xung quanh cái chuyến thăm của ông Vương Đình Huệ thôi ạ. Và tôi cũng không dám khẳng định là những cái chuyện đó có xảy ra hay không. Thế nhưng mà rõ ràng theo cái logic chung, khi mà chúng ta nhìn vào những cái sự kiện thời sự thì chúng ta thấy rằng là các cái đồn đoán đó cũng không phải là không có cơ sở ạ.
Nhưng mà sau khi đọc trên báo chí ở trong nước thì tôi có cái cảm giác là trên bề mặt thì đúng là cái ban giao Việt Trung rất là hữu hảo. Nhưng mà bên dưới thì hình như nó có một cái sự trì trệ gì đó thì phải, tôi có cái cảm giác như vậy. Ngay đến cái khi mà ông Vương Đình Huệ trong các cái cuộc hội đàm thì đề nghị là hai bên cần phải tích cực thúc đẩy các cái cơ chế đàm phán trên biển chẳng hạn, để đạt tiến triển thực chất, rồi thực hiện tốt các cái thỏa thuận về hợp tác tìm kiếm cứu nạn, rồi sớm ký cái hiệp định nghề cá mới tại Vịnh Bắc Bộ. Thì nghe là chúng ta có cái cảm giác rằng là đây là cái vấn đề nó đang tồn đọng đúng không?
Dạ vâng, chính xác là như vậy. Thực sự thì cái vấn đề mà cái hiệp định nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ thì được đưa ra trong cái cuộc gặp mà không phải với ông Tập Cận Bình mà với người tương nhiệm của ông Vương Đình Huệ ở bên Quốc hội Trung Quốc. Nhưng mà cái điều này là điều mới. Ông Nga nghĩ rằng là anh Quốc Vinh đã đặt ra một cái câu hỏi rất là chính xác, bởi vì là chúng ta biết là từ tháng 3 năm 2024 đó thì là bên phía Trung Quốc họ đưa ra cái đường cơ sở mới của mình ở phía Bắc Vịnh Bắc Bộ. Và nhiều người cho rằng là với cái đường cơ sở mới này ý, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái hoạt động của hai bên ở Vịnh Bắc Bộ. Đó thì cái hiệp định mà về hợp tác nghề cá của Việt Nam và Trung Quốc ký từ năm 2004 và tới 2019 thì đã hết hạn rồi. Bởi vậy cho nên là khi mà đưa ra cái câu hỏi là liệu cái đường cơ sở mới Trung Quốc nó có ảnh hưởng gì tới cái hoạt động nghề cá của cả Việt Nam và Trung Quốc ở Vịnh Bắc Bộ hay không, thì câu trả lời là chúng ta chưa biết được. Và với cái hành động này thì có thể là Việt Nam họ đang muốn là đưa ra ký kết một cái hiệp định nghề cá mới để có thể xác định lại rõ ràng cái làn danh về nghề cá thôi giữa hai bên ở Vịnh Bắc Bộ nó như thế nào, để hai bên có thể tuân thủ với cái đường cơ sở mới của Trung Quốc ạ. Cũng cần phải nói rằng là Trung Quốc và Việt Nam thì năm 2000 đã ký cái hiệp định về cái ranh giới giữa hai bên ở Vịnh Bắc Bộ, và Việt Nam rất là hy vọng là dù là đường cơ sở mới hay đường cơ sở cũ thì Trung Quốc cũng sẽ tôn trọng cái hiệp định mà về ranh giới Vịnh Bắc Bộ đã ký với Việt Nam. Thế nhưng mà với Trung Quốc thì không thể nào mà chúng ta có thể đoán trước được là họ có tôn trọng cái điều đó hay không. Bởi vì Hồng Nga vẫn tâm đắc với cả một cái câu mà hồi xưa ông Thứ trưởng Bộ Ngoại giao ở Việt Nam nói rằng là Trung Quốc thì luôn luôn là cạm bẫy. Bởi vậy cho nên là với cái hành động này đó thì Nga nghĩ rằng là Hồng Nga nghĩ rằng là về phía Việt Nam họ đang muốn là làm sao để cho thật rõ ràng là Trung Quốc phải có một lần nữa khẳng định là họ tôn trọng cái đường ranh giới ở vịnh Bắc Bộ khi mà đưa ra cái yêu cầu là ký mới cái hiệp định về nghề cá đó. Thế nhưng mà liệu Trung Quốc họ có chấp nhận hay không thì chúng ta chưa biết được. Sau cái chuyến thăm này thì có thể là sẽ có những cái tuyên bố từ phía Trung Quốc thì chúng ta sẽ phải chờ mới biết được ạ.
Trong chuyến thăm này thì phái đoàn của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp giới lãnh đạo ở trong thương trường Trung Quốc, gặp những cái người đứng đầu của các cái công ty phải nói rất là lớn, lý thí dụ như Tập đoàn Xây dựng Điện lực Trung Quốc, tức là Power China đó. Cái tập đoàn này đã tham gia nhiều cái dự án năng lượng ở Việt Nam với cái tổng giá trị là đạt tới hơn 9 tỷ đô la. Đó, và sử dụng rất là nhiều lao động của Việt Nam. Và một tập đoàn khác là tập đoàn xe điện BYD. Tôi thấy cái này là một cái điều phải nói đáng chú ý, bởi vì là cái tập đoàn này sản xuất xe chạy bằng điện, gần như là đang thống lĩnh cái thị trường ở bên Trung Quốc, và bây giờ bắt đầu mon men ra nước ngoài. Tại Úc này đã có xe BYD chạy trên đường phố rồi, thì không hiểu là chắc họ cũng sẽ nhắm đến cái thị trường của Việt Nam, thì không hiểu là có phải là một cái mối đe dọa cho, lấy thí dụ như VinFast ở trong Việt Nam không, tức là một trong những công ty cũng đang sản xuất và tiêu thụ xe điện rất nhiều.
Dạ vâng, trong cái hợp tác kinh tế quốc tế đó thì Nga nghĩ rằng là có những cái lĩnh vực mà chúng ta sẽ có lợi và có những cái lĩnh vực mà chúng ta sẽ bị đe dọa, thì cái đó là cái bình thường thôi ạ. Khi mà những cái đoàn cao cấp như thế này họ ra nước ngoài đó thì họ bao giờ cũng phải tính đến những cái mà nói thật ra là Việt Nam cần phải nhượng bộ để mà có thể có lợi hơn trong những cái lĩnh vực khác đó. Thì như anh Quốc Vinh nói thì về lĩnh vực năng lượng chẳng hạn thì đúng là Việt Nam có thể có lợi trong cái những cái hợp đồng kinh tế mới với trong lĩnh vực năng lượng đối với Trung Quốc. Các công ty Trung Quốc họ sẽ chia sẻ những cái know-how rồi họ sẽ đầu tư và có thể là sẽ có những cái công trình mới, những cái hợp đồng mới, những cái dự án mới mà mang lại cái ý nghĩa về mặt kinh tế cho Việt Nam. Thế nhưng mà ngược lại thì cũng có những cái thách thức, thí dụ như là vừa rồi thì anh Quốc Vinh vừa nói tới lĩnh vực mà xe điện chẳng hạn, thì rõ ràng là nó sẽ có những cái thách thức đối với cả các công ty của Việt Nam, nhất là công ty VinFast. Ngoài ra thì ông Vương Đình Huệ cũng có tiếp xúc với cả lãnh đạo của công ty Huawei, là một công ty, một tập đoàn toàn cầu của Trung Quốc về lĩnh vực công nghệ thông tin. Thì cái này khi mà Huawei mà đặt chân vào Việt Nam mà thêm vào những cái dự án mới, những cái đầu tư mới, thì cũng gây ra những cái thách thức với những công ty Việt Nam. Trước hết là công ty Viettel là một công ty lớn của Việt Nam mà thuộc lĩnh vực quốc phòng. Bởi vậy cho nên là những cái này thì chúng ta phải theo dõi bằng cả hai mắt và cả nghe bằng cả hai tai, bởi vì là chắc chắn là Việt Nam không thể nhân nhượng được trong những cái lĩnh vực đầu tàu của mình. Thí dụ như là lĩnh vực công nghệ thông tin trong quốc phòng chẳng hạn, thì không thể chấp nhận được Huawei họ đầu tư vào trong cái lĩnh vực đó. Thì sau cái chuyến thăm của ông Vương Đình Huệ thì Hồng Nga nghĩ rằng là các nhà hoạch định chính sách kinh tế cũng như là chiến lược của Việt Nam, họ sẽ phải ngồi lại để họ rà soát lại những cái công trình nào, những cái dự án nào mà có thể chấp nhận được cái sự đầu tư của Trung Quốc và những cái dự án nào không thể chấp nhận được. Ông Vương Đình Huệ thì đi với cái tư cách là người đứng đầu của Quốc hội thì cũng chỉ tiếp xúc một cách gọi là ở phía trên thế thôi, nhưng mà để mà nó đưa đến những cái dự án khả thi mà thực hiện trong tương lai thì nó còn nhiều vấn đề, còn những cái con đường rất là trúc trắc và hiểm trở.
Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Ngoại trưởng Tòa Thánh Vatican Tổng giám mục Paul Richard Gallagher đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ở Hà Nội chiều ngày 9 tháng 4. Đây phải nói là một cái diễn biến nó là rất đáng chú ý trong bang giao giữa Tòa Thánh và Việt Nam.
Dạ vâng, thì trong thời gian gần đây thì chúng ta thấy rằng là phía Tòa Thánh Vatican và Việt Nam đang đạt được rất là nhiều những cái bước tiến tích cực trong cái thời gian vừa rồi, và đã thiết lập được cái cơ chế đối thoại thường xuyên rồi. Sau đó thì đã cử được cái người làm đại diện thường trú đầu tiên tại Việt Nam, tức là ông Tổng giám mục Marek Zaleski, mà chúng ta biết là từ tháng 12 năm ngoái thì ông ấy đã bắt đầu cái công việc làm đại diện thường trú ở Việt Nam của Tòa Thánh ạ. Thế thì cái chuyến thăm của ông Paul Gallagher, ông Tổng giám mục mà người gọi là đại diện về ngoại giao của Tòa Thánh Vatican tới Việt Nam thì cũng là chuyện chúng ta trông đợi được. Và lần này thì ông Gallagher cũng đã có một cái chuyến thăm khá dài, khoảng 5 ngày. Hiện giờ vẫn còn đang tiếp diễn cho tới ngày 14 tháng 4 đó. Và ông đã thăm thú rất là nhiều những cái địa điểm ở Việt Nam thuộc cả ba miền Bắc Trung Nam. Thì cũng hy vọng rằng là sau cái đợt này thì cái quan hệ giữa Tòa Thánh Vatican và Việt Nam sẽ được bình thường hóa một cách hoàn toàn. Và sắp tới thì Nga biết là tháng 4 thì là Giáo hoàng Francis của Tòa Thánh thì sẽ bảo Tòa Thánh đi nhá. Thì Giáo hoàng Francis sẽ có một cái chuyến thăm tới khu vực châu Á. Thì chắc là cái đợt này thì có thể là Giáo hoàng không kịp tới thăm Việt Nam. Thế nhưng mà một trong những cái mong đợi của người theo Công giáo ở Việt Nam là một ngày nào đó sắp tới thì Giáo hoàng sẽ tới thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử, và đây sẽ là một cái điểm rất là sáng trong cái bình thường hóa quan hệ giữa Tòa Thánh Vatican và Hà Nội ạ.
Tôi đoán rằng là cái chủ đề đó chắc là cũng sẽ được nhắc đến ở trong các cái cuộc hội đàm của Tổng giám mục Paul Gallagher, và trong đó nó phải nói đến chuyện là ông ấy sẽ cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa ở Hà Nội, Huế và ở trong Sài Gòn nữa. Thì tôi đoán là những cái dịp như thế này chắc là sẽ thu hút rất là nhiều giáo dân ở Việt Nam. Nó cũng sẽ là cái chỉ dấu cho thấy gọi là chuẩn bị hay là nói dọn đường cho Đức Giáo hoàng Francisco.
Dạ vâng, chắc chắn là như vậy ạ. Và nếu mà quý vị cũng như là anh Quốc Vinh hay là Nga mà theo dõi cái sự thăng trầm của quan hệ giữa Vatican với cả Hà Nội đấy thì sẽ thấy đây là một cái bước tiến rất là dài rồi ạ. Bởi vì những năm đầu năm 2000 thì chúng ta nhớ là còn có những cái tranh chấp về đất đai nhà cửa giữa Vatican và Hà Nội ở chính trung tâm thành phố Hà Nội. Ở cái đợt đó thì rất là căng. báo chí nước ngoài cũng như báo chí Việt Nam nói nhiều về cái việc là những người theo đạo đã biểu tình để phản đối cái chính sách của Hà Nội là xung đất của Tòa Thánh vào cho chính quyền Hà Nội đó. Thế nhưng mà bây giờ khi mà theo dõi cái những cái tiến triển rồi chuyến thăm của ông Ngoại trưởng Tòa Thánh này thì chúng ta thấy rằng là cái việc bình thường hóa nó đã đi một bước rất dài và đạt được những kết quả đáng kể trong cái thời gian gần đây ạ.
Tưởng cũng nên nhắc lại là sau cái chuyến thăm Tòa Thánh Vatican của Chủ tịch nước vào lúc đó là ông Võ Văn Thưởng vào tháng 7 đó, đến cuối năm thì Tòa Thánh công bố việc Tổng giám mục Marek Czalewski được Giáo hoàng Francisco bổ nhiệm làm đại diện thường trú đầu tiên tại Việt Nam. Chắc là từ đó đến nay thì hai bên cũng đã làm việc để mà thông qua thống nhất cái quy chế hoạt động của đại diện thường trú và cái văn phòng đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam.
Dạ vâng, thì họ đã thông qua được cái quy chế hoạt động của đại diện thường trú là hiện giờ là ông Tổng giám mục Marek Zaleski đó và văn phòng đại diện thường trú. Thế nhưng mà chưa thống nhất được là cái văn phòng đại diện thường trú nó sẽ đặt ở đâu ạ. Hồi xưa thì cái văn phòng của Tòa Thánh Vatican là đặt ở nhà chung, ở chỗ tu viện mà hiện giờ họ đã xây thành vườn hoa đó và đã gây ra cái cuộc tranh chấp đất đai rất là đáng kể giữa Tòa Thánh và những tín đồ của Công giáo với giới chức của thành phố Hà Nội. Thế thì bây giờ cái văn phòng đó thì không sử dụng lại được nữa rồi, cho nên là chắc chắn là ở thành phố Hà Nội sẽ phải chuyển giao một cái địa điểm mới cho Tòa Thánh Vatican để lập cái văn phòng đại diện thường trú, thì sẽ là một nơi mà đủ rộng rồi đủ trang nghiêm rồi đủ cái vị trí và cái uy tín của nó để cho Tòa Thánh giữ đại diện thường trú. Và vậy cho nên là chúng ta sẽ hy vọng là nó sẽ nằm ở đâu đó ở trung tâm thành phố Hà Nội và ông Tổng giám mục Zaleski sẽ có một cái văn phòng để ông ấy làm việc thường xuyên, chứ hiện giờ thì ông vẫn đang đi đi lại lại giữa Việt Nam và Singapore ạ.
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh, cảm ơn quý vị đã theo dõi và chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.